Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang hướng về thiên đàng và chúng ta đang trên tiến trình để bước theo Chúa mỗi ngày qua lời của Chúa. Chủ đề của chúng ta hôm nay học đó là Chúa khởi đầu chức vụ. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12 đến 25. Câu gốc ở trong Ê-sai 61 câu 1. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta. Vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng giao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời sức dầu cho Đức Giê-su, cho nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời đáp đậu trên Ngài, và Ngài mang lấy sự sức dầu của thiên đàng để làm công việc của thiên đàng và đem thiên đàng đến cho trần gian. Cho nên mục đích của Ngài đến là giảng tin lành. Và kẻ khiêm nhường thì nghe lời của Ngài. Vì khi cái lòng của một người đến nghe giảng tin lành mà với đầy sự kiêu ngạo nghĩ mình là người hiểu biết á, họ không thể nhận được. Và Ngài đến để rịch những kẻ vỡ tấm lòng. Tấm lòng bị tan vỡ. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay có nhiều người đến với Đức Chúa Giê-xu mà họ không cho Chúa rịch tấm lòng của họ. Vì thứ nhất họ không nghe được lời của Ngài. Thứ hai có thể là họ không hiểu. Thứ ba thì họ không biết rằng Chúa dành điều này cho mình. Cho nên xin Chúa Ngài làm cho lời của Chúa được thực hiện cho mỗi tấm lòng trong giờ phút này. Không phải đợi đến giờ cầu nguyện mình mới nhận được. Nhưng mà ngay cái giờ mình học Kinh Thánh, mình nhận lấy sự sức dầu đến từ Đức Chúa Giê-xu. Và khi mình tin Đức Chúa Giê-xu, thì Đức Chúa Giê-xu đang ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta chỉ cần đồng ý với Ngài, thì sự sức dầu đó được khai phóng trong chúng ta, qua chúng ta. Và Ngài cho chúng ta hiểu những điều đó đang ở trong lòng của chúng ta. Và Ngài rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Chúng ta bị cầm tù với nhiều hình thức khác nhau. Sự cay đắng, sự buồn bã, áp lực bởi công việc, hay là những người khác từ chối mình, rồi có khi trong đời sống của chúng ta bị nhiều tổn thương khác nhau. Về tiền bạc mất mát, người thân mất mát, hay là chức vụ mất mát. Nhưng ở đây đừng để những điều đó cầm tù chúng ta. Vì cớ Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài rao cho những kẻ phu tù được tự do. Cho nên tối nay bất cứ hình thức nào ma quỷ muốn cầm tù, làm cho chúng ta sống trong sự sợ hãi tối tăm, thì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã đến rồi. Bây giờ lời của Ngài rao ra, nếu ai đó tin và nhận thì người đó sẽ nhận được. Và kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Ai đang bị cầm tù? Chúa đem sự tự do đến cho chúng ta. Anh em có cảm ơn Chúa là ngày hôm nay nhờ qua hệ thống thông tin, qua phone, qua nhiều hình thức, chúng ta có thể nghe tin lành của Chúa tại trong phòng ngủ, tại nơi phòng ăn, tại bất cứ nơi nào chúng ta có thể. Chúa thương chúng ta đến mức độ Ngài chăm sóc vì Ngài không muốn chúng ta mất đi những cái phước hạnh của thiên đàng. Bao nhiêu người nhận lấy? Chúng ta được học rất là nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Vì tại sao chúng ta biết mình không nhận bao nhiêu? Vì khi mình đối diện với hoàn cảnh mình không biết lấy cái nào để mình sử dụng cả vì nó nhiều quá. Nó nguyên một kho vậy. Cho nên hãy nhờ Chúa để nắm lấy sự sức dầu của Chúa trong giờ phút này. Để Ngài bắt đầu thi hành công việc của Ngài trong lòng chúng ta, mặc dầu Ngài đã thi hành chức vụ hơn 2.000 năm qua. Xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, con đồng ý với Ngài trong giờ phút này. Con không phải đợi cuối bài học để được cầu nguyện, mà chính giờ phút này, Ngài bởi sự sức dầu của Đức Chúa Cha, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, lòng của con mở ra cho Chúa Giê-xu. Con khiêm nhường, con hạ mình để con nhận lấy tin lành quyền phép của Ngài. Ngài đến để rịch cho những kẻ vỡ lòng. Bây giờ tấm lòng của con bị đổ vỡ, bị tổn thương với nhiều điều khác nhau. Bây giờ xin Chúa Ngài đến, bởi đức tin chúng con nhận lấy quyền phép chữa lành của Ngài, để lòng của chúng con được lành lại, lòng chúng con được sẵn sàng để nghe những điều kế tiếp, và hạt giống của quyền năng đến từ Đức Chúa Trời được gieo trong lòng của con trong giờ phút này. Và hạt giống này sẽ kết quả cho Chúa Giê-xu. Và lời của Chúa vào trong con để làm cho con được tự do khỏi sự cầm buộc, khỏi sự cầm tù của ma quỷ. Và nhiều khi chính chúng con đã cầm tù chúng con. Bây giờ bởi đức tin, chúng con công bố rằng chúng con được ra khỏi ngục, ra khỏi sự áp bức, ra khỏi xiềng xích, vì tất cả Chúa Giê-xu đã đánh bại ma quỷ rồi. Ngài trút bỏ quyền của ma quỷ rồi. Nó không có quyền trong chúng con. Nó không có quyền để kiểm soát giờ học của chúng con. Nó không có quyền ở trong lòng của chúng con. Vì thân thể của chúng con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Cho nên con xin lửa của Ngài đốt cháy chúng con trong giờ phút này. Và những gì không thuộc về Chúa bị tiêu rụi. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy lời của Chúa được xác định ở trong công vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Trừ Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Ngài có quyền trên mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta được hưởng sự chữa lành, được ra khỏi sự ức hiếp của ma quỷ trong giờ phút này. Vì Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng đang ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy nói là Đức Chúa Trời đang ở trong con. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi Đức Thánh Linh và quyền phép, cho nên con được chữa lành. Và tất cả những sự ức hiếp của ma quỷ, các ngươi phải lùi ra khỏi. Chúng ta không có chỗ cho ngươi. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái thời điểm của Đức Chúa Giê-xu ngày thi hành chức vụ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12, và khi Đức Chúa Giê-xu nghe dân bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Galilê. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 3 cho đến câu 5 sẽ cho chúng ta biết cái lý do tại sao ông bị tù. Số là bởi cớ Herodia vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói dân và bỏ tù. Vì dân có can vua rằng vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết dân, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn dân là đấng tiên tri. Cho nên khi ông nói ra điều mà ông Herod không được làm là lấy vợ của em mình. Cho nên ông Herod, ông bắt ông dân mà bỏ tù. Và đây chúng ta sẽ thấy dường như có một chuyện không tốt xảy ra. Tại sao ông dân bị tù, Chúa Giê-xu lại không cứu? Mà khi nghe như vậy thì Chúa lại lánh đi qua chỗ khác. Dường như Chúa sợ ông Herod phải không? Hay là Chúa không thương ông dân? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái thời điểm của Ngài. Thời kỳ của dân đã hết. Dân đến để công bố nước trời, để chuẩn bị cho Đức Chúa Giê-xu. Và khi Đức Chúa Giê-xu Ngài thi hành chức vụ của Ngài là thời điểm của dân được khép lại. Cho nên mọi sự xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, dường như chúng ta thấy có sự không công bằng. Dường như chúng ta thấy, ủa tại sao Chúa làm như vậy? Nhưng nếu chúng ta hiểu thì chúng ta luôn có thời điểm và ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên ai ở gần Chúa thì sẽ hiểu ý muốn của Ngài cho đời sống của mình. Còn không thì chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho người khác. Và chính ông Giăng khi ở trong tù, ông cũng nghi ngờ. Ông sai người đến hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, có phải Ngài là Đấng Christ hay không? Hay là chúng tôi cần phải đợi Đấng khác? Nhưng mà Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của ông, mà Ngài kêu những người đến hãy làm chứng lại những gì mà họ thấy và công việc của Đức Chúa Trời làm qua Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, nếu ai đang ở trong sự nghi ngờ của tù ngục, ai đang ở trong bất cứ điều gì, hãy biết rằng Chúa của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta có sự tự do và Ngài muốn cho chúng ta đừng nghi ngờ Ngài. Và điều thứ hai chúng ta sẽ thấy địa điểm Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu chức vụ. Ngài có thời điểm, bây giờ Ngài có địa điểm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 13, Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nep-ta-li, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đan, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Và lời tiên tri này đã được tiên tri Ê-sai báo trước khoảng 770 năm, ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 23. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nep-ta-li xuống. Nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại được vinh hiển. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đến đất Sa-bu-lôn Nep-ta-li sau khi Giăng bị tù. Và chúng ta sẽ học cái lý do tại sao Ngài bỏ thành Nazareth. Cho nên dường như mọi sự nó xảy ra, chúng ta thấy như bất lợi cho Chúa. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời Ngài đã định từng bước cho Đức Chúa Giêsu đi. Ngày hôm nay cũng vậy, dường như chúng ta thấy mọi sự xung quanh xảy ra chúng ta dường như bất lợi. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời Ngài đang muốn cho chúng ta trải nghiệm sự sáng thật của tin lành, quyền phép của Chúa. Ngài muốn cho chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng ngay giờ phút này, quyền năng của sự sống Chúa lại một lần nữa được nhắc lại cho chúng ta, là Ngài đến để mang lấy sự sáng, Ngài đến để mang lấy sự giải cứu, Ngài đến để đem quyền phép của thiên đàng đặt vào mỗi đời sống của chúng ta. Ai tin sẽ được hưởng điều này ngay trong giờ phút này. Hãy đặt tay vào lòng của mình và nói, con cảm ơn Chúa, Ngài đã đến để cứu con. Con cảm ơn Chúa vì con nhận lấy được sự thăm viếng của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì trong những ngày qua, con gặp sự khó khăn, con gặp dường như là Ngài bỏ quên con. Nhưng mà không, Ngài đã có chương trình, thời điểm của Ngài cho đời sống của con. Bởi đức tin, con bước vào cơ nghiệp này. Bởi đức tin, con bước theo Đức Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa Ngài bỏ thành Nazareth đến Capernaum. Bây giờ thành Nazareth là thành như thế nào? Ở đây là một cái thành mà không có những người tài giỏi hay là không có những điều gì tốt ra từ Nazareth, là nơi bị coi thường. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 46, Nathanael nói rằng, há có vật gì tốt ra từ Nazareth sao? Khi ông được giới thiệu về Đức Chúa Giêsu và cái người giới thiệu nói rằng là họ đã tìm được đấng Messiah, đấng Christ, và đến từ Nazareth, thì người này nói rằng là há có điều gì tốt từ Nazareth sao? Ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta nhìn vào virus COVID, chúng ta nhìn vào những cái điều bế tắc, chúng ta nghĩ há có điều gì tốt xảy ra từ nơi này sao? Nhưng mà một điều rất là lạ lùng, nơi nào bị khinh rẻ. Nhưng mà có những con người kính sợ Ngài, thiên đàng sẽ chú ý. Bây giờ bất cứ chúng ta ở tại lãnh thổ nào, hướng về thiên đàng, tìm kiếm Ngài, yêu thương Ngài, kính sợ Ngài, thiên đàng sẽ chú ý đến chúng ta. Và khi mà thiên đàng chú ý thì điều gì xảy ra? Là nơi mà thiên sứ Gabriel được sai đến. Ở trong Luca đoạn 1 câu 26, đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Đây là thành của Mary và Joseph đang ở. Đức Chúa Trời từ trên cao, Ngài nhìn xuống, Ngài thấy cái gia đình này, Ngài thấy những con người này. Lúc này họ chỉ mới hứa hôn thôi. Nhưng mà Chúa đã chọn gia đình này. Tại Nazareth là nơi mà người ta nghĩ chẳng ra gì. Ngày hôm nay anh chị em của chúng ta là những người đã được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. Những người mà Chúa gọi là những trinh nữ hay là nữ đồng trinh. Và chúng ta là những người đang mong đợi Ngài, thì Chúa, Ngài sẽ sai thiên sứ của Chúa đến với mỗi một chúng ta. Gabriel là thiên sứ bày tỏ sứ điệp. Khi chúng ta tin vào Ngài, hướng về Ngài, chúng ta sẽ nhận được những thông điệp đến từ thiên đàng. Và chúng ta cảm ơn Chúa, ngày nay chúng ta không phải ngồi đó để đợi, mà chúng ta có Kinh Thánh trong tay của chúng ta. Chúng ta có lời của Chúa được rao giảng qua nhiều phương tiện của thông tin đại chúng. Cho nên chúng ta biết ơn Đức Chúa Giêsu với cái điều quan trọng là hãy tiếp nhận sẽ được hưởng điều đó. Còn ngồi đó thơ thơ, thẫn thẫn, cứ trong người này cầu nguyện cho mình, người kia cầu nguyện cho mình, xong rồi mình lại đi ra, mình sống dường như mình không biết Chúa là ai, thì ma quỷ rất thích những người như vậy. Để nó tấn công, nó đánh đập và đã làm khổ sở cuộc đời của người đó. Còn người nào biết rằng mình thuộc về Chúa thì Ngài sẽ đến để cho chúng ta biết và làm những việc lớn hơn nữa. Tôi tin đây là thời điểm Chúa đang chuẩn bị để làm những công việc lớn hơn. Và bây giờ mỗi một chúng ta đã có Đức Chúa Giêsu trong lòng của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài đang muốn chuẩn bị cho chúng ta làm những việc lớn hơn. Cho nên những điều gì xảy ra cho chúng ta thì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng không làm ích cho kẻ không yêu mến Đức Chúa Trời. Vì người đó không biết được thời điểm của Ngài, không biết được chương trình của Ngài dành cho đời sống của mình. Và nơi Nazareth được gọi là quê hương của Đức Chúa Giêsu trên đất này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 22, song khi nghe vua Archelao nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ, không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao nên người vào xứ Galilee. Trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 23, ở trong một thành kia tên là Nazareth, vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth. Và trong công vụ đoạn 10 câu 38 vừa rồi chúng ta đọc đó, Đức Chúa Trời sức dầu cho Đức Chúa Giêsu, và là ở đây người ta sẽ gọi rằng là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth. Ở cái chỗ mà không có nổi tiếng, ở cái chỗ mà bị người ta coi thường, Chúa chọn nơi đó làm quê hương Ngài. Cho nên bất cứ người nào lâu nay bị người ta khinh thường, người ta cho mình là khờ dại, người ta cho mình là chẳng ra gì, người ta cho mình là không có trình độ gì cả, khi người đó có Đức Chúa Giêsu, người đó sẽ được Chúa sức dầu để làm công việc lớn của Ngài, giống như những người trong Kinh Thánh. Giờ bởi đức tin chúng ta nói là con cảm ơn Chúa vì Ngài đang chú ý đến đời sống của con. Xin Chúa giúp con chú ý về lời của Ngài. và ý muốn của Ngài được thực hiện, thời điểm của Ngài được thực hiện và địa điểm của Ngài sẽ bày tỏ cho chúng con để chúng con bắt đầu chức vụ của chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Nhưng mà đây là một điều đáng tiếc, đó là thành Nazareth cũng là cái nơi từ chối Ngài. Sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài đánh bại ma quỷ nơi đồng vắng, vừa rồi chúng ta đã học ở trong Luca đoạn 4 câu 14, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhờ hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Trong Luca đoạn 4 câu 16, Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hài hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Sau khi đắc thắng và đánh bại kẻ cám dỗ tại trong đồng vắng, Ngài trở về với đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài. Và Ngài đem cái sự sức dầu tươi mới lớn lao đó vào trong quê hương của Ngài, vào trong cái nhà hội mà Ngài thường có thói quen để đến đó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ coi cái sự đáp ứng hay là cái sự phản ứng của dân chúng như thế nào. Và một điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài tuyên bố trong câu 21, Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Có bao nhiêu người khi nghe lời của Đức Chúa Trời và tin rằng lời đó được ứng nghiệm trong đời sống của chúng ta? Nếu chúng ta tin thì lời đó được thực hiện. Và bây giờ chúng ta coi cái cách phản ứng của dân chúng khi nghe Ngài giảng. Ở trong Luca đoạn 4 câu 22, 23, ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Joseph chăng? Nghe thì họ thấy rất là làm lạ về quyền năng của Chúa, nhưng một cái điều giữ họ lại để khiến cho họ không thể tin được: đây là con của Joseph mà, đây là con của Mary, ở gần nhà của tôi thấy cái người này nè đi xách nước, cái người này giúp cho mẹ mình, cái người này giúp cho cha mình và đóng bàn ghế giống như cha mình là Joseph đã làm. Bây giờ đứng lên nói rằng lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm qua người này, lời của Chúa sẽ được rao giảng và Ngài đến để giảng tin lành cho họ, Ngài đến để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và đồn ra năm lành của Chúa. Họ không thể tin được. Và chính vì điều đó ngăn trở họ. Ngày hôm nay điều gì ngăn trở chúng ta để không nhận được quyền năng của lời Đức Chúa Trời? Đâu phải là không học đâu, học nhiều lắm. Nhưng mà cái chỗ cho lời của Chúa hành động chỉ cho những người có lòng tin vào lời Đức Chúa Trời, yêu mến lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta học bao nhiêu không cần biết, nhưng mà cái lời đó còn động trong chúng ta bao nhiêu, làm sao để biết? Khi chúng ta bắt đầu nói ra, chúng ta nói điều gì? Chúng ta nói về nan đề, chúng ta nói về sự cay đắng, chúng ta nói về những cái điều khác hơn là điều Chúa nói. Nghĩa là những gì chúng ta học không có một hạt giống nào có chỗ để đáp đậu, vì lòng của chúng ta đầy dẫy sự nghi ngờ, lòng của chúng ta nghĩ theo cái cách của con người mà không biết rằng họ đã đến kỳ được Chúa thăm viếng. Đây là thời kỳ Chúa thăm viếng nhân sự của Ngài. Đây là thời kỳ Chúa muốn đổ Thánh Linh của Chúa. Nhưng mà lòng của người nào trống thì có chỗ cho Ngài. Lòng của người nào đầy thì nó chỉ phớt qua mà thôi. Trong câu 23, Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình, mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Capernaum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Thách thức Chúa làm phép lạ. Bây giờ chúng ta sẽ coi chuyện gì đã xảy ra tại Capernaum mà họ nói điều này. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 46, vậy Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đường, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ, con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào? Họ trả lời rằng, bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng, ấy là 9 giờ đó, Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Theo dân nói, phép lạ thứ nhất là hóa nước thành rượu. Phép lạ thứ hai đó là Ngài đã chữa lành cho con trai của vị quan này chỉ bằng lời phán thôi. Ông chỉ nhận cái lời đó thì lời phán của Ngài phán ra. Ngay giờ đó, cái người con của quan thị vệ đó được lành ngay tức khắc. Cho nên Chúa đến và Chúa nói là cái lời đó được ứng nghiệm. Mà lời các ngươi vừa nghe đó. Cho nên khi chúng ta nghe lời Chúa, tin lời đó được ứng nghiệm. Và trong cái thánh được nhắc cho chúng ta rất là nhiều lần về những điều Chúa làm khi nghe lời Chúa. Có nhiều người cứ nói, ôi tôi thích người khác phải cầu nguyện, tôi thích người khác phải đặt tay, tôi thích phải như thế này thế kia tôi mới được chữa lành. Thật sự không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng những người tin lời Đức Chúa Trời phán ra và nhận cho mình thì Chúa kể đó là những người có đức tin lớn. Cho nên giờ phút này xin sự sức dầu của Chúa được khai phóng. Chứ không phải vì sự nghi ngờ, tôi đâu có thấy gì đâu. Chắc Chúa làm cho ai chứ đâu có làm cho tôi đâu. Tôi nghe hoài, tôi cầu nguyện hoài, đâu có gì đâu. Chính những lời nói đó đã làm cho ngăn trở sự vận hành của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên hãy nói rằng, Chúa ơi, con tin lời này phán cho con. Ngài lấy sự nghi ngờ ra khỏi con. Mà con chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá cho con. Ngài gánh bệnh tật cho con. Ngài giải cứu con. Cho nên con nhận, con tin và con bước đi trong sự tự do, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài giảng và những người đó phản ứng về cái lời giảng của Chúa, thì bây giờ chúng ta coi cái thái độ của họ. Lý do vì ở đây trong câu 24 chúng ta sẽ thấy họ tức giận vì cái cách của Chúa. Ngài khen những người ngoại có đức tin. Có nghĩa là Ngài chê dân sự của Chúa, là dân mà quê hương của Ngài đang sống đó, từ chối Ngài. Ngài lại phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân sen có nhiều đàn bà quá. Dầu vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một người đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Sidon là dân ngoại, Sarepta là dân ngoại. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân sen cũng có nhiều kẻ mắc tật phong, song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Syria mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Tại sao Chúa khen mấy người khác? Chúa phải khen mình chứ. Mình cà rực cà tan kệ mình, nhưng mà Chúa phải khen con, tại con là dân sự của Chúa mà. Tại sao Chúa cứ nói chỗ này chỗ kia được chữa lành mà con không được chữa lành là sao? Họ không thấy được tình trạng của họ là không tin Ngài là con Đức Chúa Trời và đã được sai đến vì lời này đã được tiên tri trước cả ngàn năm. Mà họ không nhận. Bây giờ khi mà họ giận họ làm gì? Ở trong câu 29, họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống. Kinh khủng không? Cái sự vô tính á, nó sẽ dẫn đến cái sự từ chối, mà cái sự từ chối có nghĩa là quăng bỏ. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta không nhận cho mình, cho nên chúng ta quăng bỏ một bên. Ở trong câu 39, xong Ngài qua giữa họ và đi khỏi. Trong câu 30, xong Ngài qua giữa họ và đi khỏi. Câu 31, Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilee dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Đó là lý do tại sao Chúa xuống đây. Cho nên tôi dẫn đi cho anh em thấy cái lý do Ngài từ ở Nazareth, Ngài bỏ Nazareth mà Ngài đi đến Capernaum là vì tại đó từ chối Ngài. Và bây giờ Ngài đến tại vùng này là cái nơi gần với dân ngoại. Mà Ngài đem sự sáng của Chúa đến cho cái vùng đất này. Ngài đem thiên đàng đến cho cái vùng đất này. Anh chị em ơi, đừng từ chối Chúa Giê-xu. Đừng từ chối lời của Ngài. Đừng cứ ngồi đó mà chờ, mà hãy bởi đức tin để nắm lấy bước đi với Chúa kể từ giờ phút này. Vì chúng ta biết rằng ngày và giờ rất gần Chúa Giê-xu Ngài trở lại. Ngài không muốn chúng ta cứ quanh quẩn trong nơi tối tăm. Ngài đem sự sáng đến, nhưng với điều kiện hãy tiếp nhận sự sáng của Chúa thì đời sống của chúng ta sẽ được dấy lên và sáng lòe ra. Bây giờ ở tại đất Sabulon và Nephtali trong Matthew đoạn 4 câu 16, dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền ở dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Khi Đức Chúa Giê-xu đến, Ngài đem đến một sự sáng mà gọi là sự sáng lớn. Ở trong Ê-sai Chúa nói như vậy. Cho nên Chúa đem cái sự sáng lớn này đến cho những người đang ngồi trong miền dưới bóng sự chết. Đèn, điện đã được bắt vào trong nhà. Nhưng mà chúng ta tắt điện hết và ngồi trong sự tối tăm. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu Ngài đang ở trong chúng ta. Ngài đang ở trong nhà của chúng ta. Và Ngài cho rất là nhiều người quanh chúng ta là những người mang sự sáng đến cho chúng ta. Và bây giờ lời của Chúa rao ra có nghĩa là ai đang ngồi trong miền của bóng sự chết thì sự sáng của Chúa đã mọc lên rồi. Sự sáng của Ngài đã chiếu rọi rồi. Hãy mở cửa ra. Hãy bật đèn lên. Để sự sáng của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Và khi sự sáng của Chúa vào, chúng ta mới thấy cái nào là dơ, cái nào là những cái mà cần phải dọn đi. Còn nếu mà người ở trong sự tối tăm thì không biết cái nào là sạch, không biết cái nào là dơ, cũng chẳng biết mình đang mặc cái áo nó như thế nào. Cho nên xin sự sáng của Chúa đến trên chúng ta trong giờ phút này. Và chúng ta nói là trong danh Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã đến để ban cho những người ngồi trong chỗ tối tăm thấy ánh sáng lớn. Bây giờ bởi đức tin con nhận lấy sự sáng này. Sự sáng này chiếu trong con, và tất cả những gì của sự chết phải lui ra khỏi. Vì khi sự sáng đến, sự tối tăm phải lui ra. Con không ở trong sự tối tăm nữa, mà con ở trong sự sáng của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 4, trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Khi Chúa đem sự sáng đến, thì trong Ngài có sự sống. Cho nên những người nào họ tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu một cách thật lòng đó, đời sống của người đó được sáng ra. Đời sống của người đó được sống lại. Ngày hôm nay có nhiều người đáng tiếc theo Chúa suốt nhiều năm mà vẫn ở trong bóng tối. vẫn ở trong sự chết, vẫn ở trong sự than phiền, vẫn ở trong sự giới hạn, vẫn ở trong sự cầm buộc. Vì sao? Họ không biết Chúa Giêsu đã đến cho họ. Cho đến giờ phút này chúng ta được mở ra, còn cảm ơn Chúa, còn không ở trong sự tối tăm nữa, còn bước vào trong sự sáng của Ngài, vì Ngài là sự sáng và sự sáng của Chúa đang ở trong con. Con đồng ý với Ngài để chiếu sáng vào trong con, bày tỏ ý muốn Ngài cho con, và con sẽ sống và sẽ được chiếu sáng cho danh của Đức Chúa Giêsu. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 1, dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng để chiếu trong những kẻ thuộc về bóng của sự chết. Ê-sai đã nhìn thấy trước những điều này. Ông nói tiên tri, bây giờ Chúa nói cái lời đó đó được ứng nghiệm. Bất cứ người nào nghe lời Chúa tối nay thì lời của Chúa là ngày của hôm nay, của giờ này, vì lời của Chúa luôn luôn là cho chúng ta trong thời kỳ hiện tại và cho ngày mai và cho cả đời đời, vì lời của Chúa vẫn y nguyên. Trái đất này sẽ bị đốt cháy, tất cả những công trình của những người xây dựng trên trái đất này sẽ bị đốt cháy, nhưng mà lời Chúa còn đến đời đời, và ai tin thì lời đó được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi khi Ngài đến á, thì Đức Chúa Trời đã trở thành con người ở giữa chúng ta. Nếu anh em có học cái bài về đền tạm, chúng ta thấy Chúa rất là thích ở với chúng ta. Chúa thích đi với chúng ta, nói chuyện với chúng ta, ăn uống với chúng ta, giúp đỡ chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù, bày tỏ cho chúng ta đường lối của Chúa và dẫn chúng ta đi trên con đường của Ngài. Đi ngày và đêm để chúng ta tiến về thiên đàng một ngày gần đây. Cho nên trong Giăng đoạn 1 câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như sự vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Cho nên Chúa Giêsu Ngài là ngôi lời. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài ở với Đức Chúa Trời, Ngài cũng là đấng tạo dựng. Bây giờ Ngài trở thành một con người, Ngài mang lấy thân xác của con người, Ngài sinh ra từ nữ đồng trinh Mary, để Ngài sống, Ngài hiểu, Ngài cảm thông, Ngài cầu thay và Ngài chết cho chúng ta. Có ai khổ bằng Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu không có nhà. Có nhà ba mẹ, nhưng mà Chúa Giêsu không có nhà. Chúa Giêsu không có phương tiện. Chúa Giêsu phải nhờ người ta để đưa Ngài đi. Chúa Giêsu không có gì cả. Để Ngài hiểu được những điều khổ của con người. Và Ngài yêu thương chúng ta, cầu thay cho chúng ta. Cho nên cứ ngồi đó mà nói, Chúa ơi con khổ quá, con là người khổ nhất trên thế gian này, không có ai khổ bằng con. Hãy học Chúa Giêsu đi, để thấy rằng Ngài là đấng rất là khổ. Vì sao? Vì Ngài là vua, bây giờ sống như một đầy tớ. Chúng ta tưởng tượng như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta thấy những người đang bị nước lụt, đang bị nhiều sự tấn công, họ mất nhà, mất cửa. Chúng ta thấy rất là thương về cuộc đời của họ. Vì bây giờ tự nhiên tối ngủ trên giường, bây giờ đi ra ngoài đường ngủ. Và Đức Chúa Giêsu còn hơn như vậy nữa. Nhưng Ngài bằng lòng hết vì cớ Ngài đi theo chúng ta. Ngài thương chúng ta, Ngài đi theo để Ngài giúp đỡ chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta từ chối Ngài giống như Nazareth thì chúng ta đánh mất những cái phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa Ngài đã từng đến để gần gũi yêu thương con người. Chúng ta thấy Adam và Eva, buổi chiều là Chúa đến, Chúa nói chuyện với họ. Rồi ông Abraham thì Chúa đến, Chúa ăn uống trong trại của ông. Đó, và ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 31. Đoạn 8 câu 31, ta lấy làm vui vẻ vì chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Trong Thi Thiên 132 câu 13, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Chúa rất là thích ở với chúng ta. Chúa thích cho chúng ta ở trong sự hiện diện để ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Cho nên anh em đi với cái loạt bài đền tạm đó, sẽ nhờ Chúa để từ từ chúng ta bước vào trong sự vinh hiển và ở trong sự vinh hiển của Ngài. Và chúng ta biết cách để làm điều đó vì Chúa để cho chúng ta lại lời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi Chúa Giê-xu Ngài giảng dạy như thế nào trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17. Từ lúc đó Đức Chúa Giê-xu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Sứ điệp ăn năn là một sứ điệp dường như xa lạ đối với con cái của Chúa, vì mình nghĩ mình đâu có phạm tội gì đâu. Nhưng mà trong những ngày tôi để dành thì giờ để tôi đến qua cái phương pháp cầu nguyện theo kiểu của đền tạm, Chúa chỉ cho tôi những cái mà nếu không bởi Thánh Linh của Chúa tôi không biết cái đó là tội. Cho nên người nào đến gần với sự sáng là Chúa Giê-xu và lời của Ngài và sự vinh hiển của Ngài mới thấy mình là ai, mới thấy được cái tình trạng của mình, mới tìm kiếm, mới ăn năn thật với Chúa. Nhiều khi chúng ta nói hành một người nào, chúng ta bị cáo trách, cái chúng ta nói: ôi xin Chúa tha tội cho con. Nhưng mà cái người mà ăn năn thật với Chúa là họ đau đớn vì điều đó. Họ thấy họ đã làm tổn thương Đức Thánh Linh. Họ thấy đó là một điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Còn nếu không, chúng ta nói xấu, xong rồi ăn năn rồi nói xấu tiếp, cho nên riết lòng của chúng ta chai đi rồi. Đoán xét người khác, đây là những cái tội rất là dễ vấp phạm. Mà chính bản thân tôi, chỉ mấy ngày vừa qua, tôi cũng bị dính mọi chuyện này. Mà chồng tôi nhắc nhở tôi liền. Tôi đang nghe một người giảng bằng tiếng Anh. Và cái khúc đầu thì ông nói giống như là sai với Kinh Thánh. Thì tôi đưa tay ra và tôi cầu nguyện: xin Chúa cho để cái lời này không ảnh hưởng đến người nghe. Nhưng mà cái thái độ của tôi hơi mạnh, cho nên chồng tôi nhắc tôi liền: em ơi, đừng nên có thái độ như vậy. Mình cứ lắng nghe cái nào tốt mình lấy, cái nào không tốt mình đừng nghe, vậy thôi. Chứ mình không nên có những cái phản ứng giống như là mình chống lại cái người đó. Tôi ăn năn với Chúa, tôi nói: Chúa ơi, xin Chúa tha thứ để cho con đừng có những cái thái độ không tốt như vậy, mà hãy cầu nguyện cho họ, mà xin Chúa giúp đỡ để trong đời sống hàng ngày của chúng ta dễ vướng mắc những cái chuyện như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa Ngài lựa chọn như thế nào. Và trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học tiếp về cái cách lựa chọn của Chúa trong cái bài Ta đã chọn con. Vì cớ Ma-thi-ơ thì ông ghi lại một cách rất là nhanh chóng, cho nên có những cái chi tiết chúng ta cần phải biết về cái sự kêu gọi của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 18, chúng ta thấy Chúa tìm và chọn người để làm công việc của Chúa, hay là làm cái chức vụ Chúa giao cho. Trong câu 18, khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, với em là Andre, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Đang thả lưới. Chúa luôn luôn tìm những con người siêng năng. Chúa bây giờ Chúa đang đi ngang qua nè, vì con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi để xem xét và giúp sức cho những kẻ có lòng thành với Ngài. Bây giờ Ngài đang nhìn hết tại chúng ta, mỗi người một nơi, thái độ của chúng ta như thế nào đối với lời của Ngài. Vậy chúng ta đáp ứng như thế nào đây? Ngài nhìn cái đó để Ngài giao việc cho chúng ta. Ngài nhìn đến, Ngài ban cho cái người đó quyền năng của thiên đàng để làm công việc của Ngài. Và ở đây hai người này là những người đánh cá. Và trong sách Giăng thì chúng ta sẽ thấy được ông mà giải thích nhiều hơn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong Giăng đoạn 15 câu 16 phần A: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi. Mình đâu biết Chúa là ai đâu. Nhưng mà với một điều kiện nào đó, Chúa cho chúng ta có cơ hội để biết Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy Chúa chọn những con người đang làm việc. Chúa không chọn những con người lười biếng. Có nhiều người nghĩ rằng đi hầu việc Chúa sướng hơn, được ăn trên, ngồi trước, được tôn trọng. Cho nên mình không muốn làm gì cả, chỉ đi muốn hầu việc Chúa thôi. Hoàn toàn sai. Chúa chọn, và chúng ta sẽ coi. Trong câu 19, Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ cho, hay là ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người. Phải đi theo sát Chúa Giê-xu, phải học Chúa Giê-xu để Ngài cho chúng ta cái chức vụ không còn đánh cá nữa mà đánh lưới người. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái thái độ của những người được Chúa kêu gọi. Và ở đây Chúa không phải kêu gọi hai anh em là Simon và Andre không, mà chúng ta thấy Chúa kêu gọi hai anh em khác. Ở trong câu 20, hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Trong bài tới chúng ta sẽ thấy được rằng qua một quá trình thì nó mới đến chỗ này, nhưng mà ông Matthew ông ghi ngắn lại. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Giơ-cơ, con của Cê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Chúng ta thấy không? Hồi nãy hai người đang đánh cá, bây giờ hai người đang vá lưới. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Hồi nãy hai người đánh cá, bây giờ hai người vá lưới. Chúa luôn luôn muốn cho những người đi ra mà cũng có những con người biết xây dựng. Vì sau khi đánh cá đó, lưới nó bị rách nhiều lắm. Và người ta phải gỡ rác ra, người ta phải vá lại. Còn nếu không thì thả xuống thì có nhiều cá sẽ bị ra khỏi và không thể nào bắt được. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những người Chúa Ngài cho để đi ra, mà có những người Chúa cho để củng cố hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Chúa kêu gọi hai anh em có nghĩa là Chúa muốn cho gia đình đó ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để hầu việc Ngài. Và cái thái độ của họ là họ bỏ tất cả để họ theo Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay có nhiều khi Chúa kêu gọi chúng ta đến nỗi cái bản tánh của chúng ta mà chúng ta không dám từ bỏ, lấy đâu mà chúng ta từ bỏ những cái khác. Chúa kêu mình đừng giận nữa, mình đâu có dám từ bỏ. Chúa kêu trỗi dậy cầu nguyện, đâu có dám từ bỏ. Chúa kêu kiêng ăn, đâu có dám từ bỏ. Những cái chuyện rất là đơn giản mình không dám từ bỏ, mà trong khi Chúa Giê-xu của chúng ta từ bỏ hết tất cả những điều phước hạnh quyền năng lớn lao của Ngài để đến tìm và cứu chúng ta, chọn chúng ta. Nhưng mà vì cớ chúng ta không muốn từ bỏ những cái gì mà không đáng để theo Chúa Giê-xu, đó là lý do tại sao mà chúng ta chưa được Chúa sử dụng, mặc dù Ngài rất là muốn để sử dụng chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 29, con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng, người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Lau một cái nhà hết lòng, vừa lau vừa cầu nguyện, vừa lau trong sự vui mừng, dọn cái chén, lượm cái rác, khích lệ người khác, những cái việc rất là nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta là những người siêng năng để làm công việc nhà của Chúa, siêng năng đọc lời của Ngài, người đó Chúa sẽ cho đứng trước mặt các vua. Và bây giờ hai cặp anh em này đã đứng được trước mặt của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Phước hạnh không anh chị em? Đừng khinh những điều nhỏ. Hãy từ bỏ chính mình đi để bước vào trong sự phục vụ người khác. Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Và bây giờ trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê dạy dỗ trong các nhà hội. Hãy nhớ chức vụ của Đức Chúa Giê-xu, Ngài giảng để ăn năn, xong rồi Ngài dạy dỗ họ. Và ở đây trong câu này ghi là giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Chúng ta thấy Chúa đi rất là trật tự. Chúa dạy dỗ, Chúa giảng tin lành, Chúa chữa lành bệnh. Ngày hôm nay người ta chỉ thích chữa bệnh, quyền năng, dấu kỳ phép lạ, xong rồi đi về vui mừng một thời gian, phạm tội, đi đến xin chữa lành tiếp. Nhưng mà nếu người đó chịu nghe sự giảng dạy của Chúa, chịu hiểu được tin lành của nước Đức Chúa Trời, thì khi họ được chữa lành, họ giữ rất là lâu. Đây là điều chúng ta cần phải đi theo cái dấu chân của Đức Chúa Giê-xu. Vậy danh tiếng Ngài đã đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đem cho Ngài mọi người đau ốm hay mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Chúng ta thấy có những người họ đau ốm, có những người họ mắc bệnh nọ tật kia, nhưng mà có những người bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, Chúa chữa lành hết. có nghĩa là Chúa Giêsu là đấng chữa lành và Chúa Giêsu là đấng giải cứu. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đem những người đã đến với Chúa Giêsu thì Chúa ngài sẽ làm, chứ không phải chúng ta làm được. Nhưng mà ngài ban cái sự sức dầu, ngài ban cái quyền cho chúng ta vì ngài đang ở trong chúng ta. Vả lại từ xứ Galilee, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến bên kia sông Giô-đan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo ngài. Tôi rất là thích những câu kinh thánh này. Nhưng mà tôi đang nhờ Chúa để làm sao, thứ nhất, danh tiếng của Chúa phải được tôn cao. Thứ hai là người ta đi theo Chúa Giêsu chứ người ta không phải theo mình. Mình không có gì cả. Chẳng qua là Chúa dùng mình là nhờ ân điển của ngài. Nếu không mình cũng bị hư mất giống như những người khác. Cho nên không có gì để kiêu ngạo, cũng không có nhận cái sự vinh hiển về cho mình. Vì chính Chúa ngài làm qua chúng ta, trong chúng ta, với chúng ta, chứ không phải tự chúng ta làm. Cho nên nếu ai khen chúng ta, hãy dâng hết sự vinh hiển lên cho Chúa. Vì biết rằng ngài, bởi ân điển ngài, ngài đang sử dụng cuộc đời của chúng ta. Trong Ê-sai 53 câu 6, chúng ta thấy điều nghĩ kiên đi lạc, ai theo đường ấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên ngài. Ngài đi khắp mọi nơi, ngài chữa lành, ngài giải cứu, và tất cả những cái đó chất trên người của Đức Giê-xu, để ngài mang hết lên trên thập tự giá và ngài tiêu diệt quyền lực của ma quỷ. Ngài cất bỏ lấy tội lỗi để tội lỗi không có quyền lực trên con cái của Đức Chúa Trời. Ma quỷ không có quyền trên chúng ta trừ khi chúng ta cho phép nó. Và đây chúng ta thấy trong Ê-sai đoạn 9 câu 2 nói tiên tri về ngài: Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Trong Luca đoạn 2 câu 10, thiên sứ phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Jeremy đoạn 31 câu 11-12, vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh. Cứu khỏi tay kẻ mạnh. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Sion, sẽ trôi chảy đến ân phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò. Lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi hết. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 3, vì ngài đã bẻ cái ách khỏi họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Ma-đi-an, cả giày dép của kẻ đánh giặc trong ngày giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Trong Công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tạ ơn Chúa không? Có nghĩa là Chúa làm hết để Chúa đem chúng ta ra khỏi. Mà ngày hôm nay có nhiều người không chịu ra. Có đời sống không có vui mừng, lúc nào có mặt cũng hầm hầm. Mà những người mà không vui lòng á, trước sau gì họ cũng vòng lui. Cứ nghĩ là họ tránh, bắt đầu họ né và họ ra khỏi sự diện của Chúa, ra khỏi hội thánh luôn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có sự vui mừng vì biết rằng Chúa Giêsu đã cứu chúng ta. Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ. Chúa Giêsu đã bẻ gãy cái ách trên đời sống của chúng ta. Cho nên giờ chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu, con cảm ơn ngài vì ngài đã bẻ gãy cái ách mà ma quỷ đặt trên cổ của con. Bằng bệnh tật, đau yếu, áp bức, bất cứ cái gì, chúng con công bố bẻ gãy trong giờ phút này. Cái roi đánh trên vai của chúng con, nó đánh đập chúng con, hành hạ chúng con, làm tổn thương chúng con, bây giờ cái roi đó bị bẻ gãy trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Cái gậy của kẻ hài hiếp, nó chăn chúng con, nó giữ chúng con, bây giờ chúng con bởi quyền năng của danh Chúa Giêsu, chúng con trừ quỷ, chúng con bẻ gãy cái gậy của nó, và chúng con ở dưới sự chăn giữ của Đức Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành. Vì ma quỷ đến cướp, giết và hủy diệt, nhưng Chúa Giêsu đến để cho chúng con được sự sống và sự sống dư dật. Tất cả những cái vũ khí nào chống lại chúng con bây giờ lửa đốt hết, lửa tiêu diệt trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa ơi, bởi quyền năng của Thánh Linh, mở mắt con, mở mắt lòng của con, để cho con có thể nhìn thấy và cho chúng con nhận biết là con từ tối tăm qua nước sáng láng của Ngài, từ quyền lực của ma quỷ đến nước của Đức Chúa Trời. Và bởi đức tin, con được tha tội. Bây giờ những tội lỗi trong những ngày qua, cay đắng, buồn phiền, hung dữ, tổn thương, hiểu sai về Chúa, hiểu sai về người khác, đoán xét, định tội, hung dữ, lười biếng, mang lấy những bản tánh xấu, bây giờ được Chúa tha thứ, được Chúa rửa sạch hết. Con từ bỏ những cái điều đó, con ra khỏi chỗ đó và con bước vào để hưởng gia tài với các thánh đồ. Bây giờ con là thánh đồ, con được sự tha tội của Chúa, con được sống lại với Chúa. Vì kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, con không muốn phạm tội nữa. Nhưng mà con, Đức Chúa Trời, đến để hủy phá công việc của ma quỷ, tất cả công việc của ma quỷ trên đời sống của con, tên gì đó, bị phá hủy hoàn toàn. Xiềng xích bẻ gãy, xiềng xích trong tâm trí bị bẻ gãy, xiềng xích trong lòng bị bẻ gãy, xiềng xích trên môi miệng để nói những điều tiêu cực bị bẻ gãy. Chúng con được tự do trong danh Đức Chúa Jesus Christ kể từ giờ phút này. Cảm ơn Ngài. Con tái dâng tấm lòng này cho Chúa. Xin lửa Thánh Linh của Ngài đổ xuống, đốt cháy, thánh hóa con và làm cho con được mạnh mẽ. Con nói với yếu đuối rằng kể từ giờ phút này con được mạnh mẽ trong danh Đức Chúa Jesus. Nói với đói khát rằng con được no đủ trong danh Đức Chúa Jesus. Nói với sự tối tăm rằng các người đã thất bại vì sự sáng lớn đã đến trên đời sống của ta kể từ giờ phút này. Bệnh tật, người bị thất bại vì Chúa Giêsu gánh hết bệnh tật cho ta. Ai đó đang bị đau ở nơi lưng đó, đặt tay và nói rằng trong danh Chúa Giêsu, lưng của con được chữa lành. Trong danh Đức Chúa Giêsu, vai của con được chữa lành. Ai đang bị nặng vì cớ mấy bữa nay giống như là áp huyết đó, hay là do ăn uống gì đó, chúng ta cảm thấy trong người nó hơi bị nặng đó, đặt tay lên và nói trong danh Chúa Giêsu, bệnh tật Chúa Giêsu đã gánh hết rồi. Chúa Giêsu đã tiêu diệt quyền lực của bệnh tật. Bây giờ con công bố, bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, con được lành bệnh kể từ giờ phút này. Và xin Chúa rửa sạch con bởi huyết của Ngài. Vậy cho con bước đi trong Thánh Linh, bước đi trong lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Con ngợi khen Ngài, con chúc tụng Ngài, con tôn cao Ngài, con biết ơn Ngài vì những gì Chúa đã, đang và sẽ làm trong chúng con. Và Ngài sẽ làm những việc lớn và khó, là những việc chúng con chưa từng biết. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen.